Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ tổ chức mời tất cả quý huynh đệ ngồi thật quan hỷ, mình ngồi mình niệm Phật cầu quý vị. Nam mô hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2012 tại chùa Hải Đức, Florida, ở Jacksonville, Florida. Giờ này thì coi như chúng ta còn có ngày mai nữa là xong khóa tu mùa xuân năm 2012. Mà huynh đệ thấy mới nhớ ngày nào huynh đệ đi tới đón tăng đoàn, giờ còn có một ngày nữa là hết. Huynh đệ thấy không? Thì chư tổ thường dạy là món ăn nào ngon cũng có đũa đầu và muỗng cuối cùng, quyển sách nào hay cũng có tờ đầu và trang cuối. Cho nên chúng ta thấy cái vô thường đó để tu. Cái gì thấy vô thường khổ không? Khổ không? Vô thường nếu khổ thì đâu có tu một chi. Bây giờ nếu nó vô thường thì gì? Vô là không, thường là hàng còn. Cái vô thường, cái không có bền đó, mà nếu nó khổ không đó mình không có tu. Là vì bây giờ nếu mà vô thường là nó như vậy hoài đó, thì đứa nhỏ sinh ra nó có lớn không? Và mình đau nó có hết bệnh không? Không. Cho nên hai điều mà mới sơ cơ thì Phật nói vô thường là khổ, nhưng mà tới chừng mà mình biết đạo rồi đó là lạc. Vô thường khổ không vô não. Thì cái Phật ra sau này tới kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói là thường lạc ngã tịnh đó, cứ khó ấn đó. Thì thôi hôm nay thông triết chia sẻ huynh đệ một cái đề tài là tu từng tâm niệm. Tu từng tâm niệm, từng niệm, từng niệm. Tu là sửa, từng là mỗi, tâm là lòng, niệm là nhớ tới. Làm thế nào mình ở gia đình mình tu được, còn người phàm nhân ở có duyên nghiệp nhiều đời, làm mẹ, làm em, làm vợ, làm chồng, làm con, làm cái mà mình tu được, đó là tu từng tâm niệm. Thì điều này đó huynh đệ thấy như ba người mà đi chung, các vị cũng nói là tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, phải không? Trong ba người đi vậy cũng có người là thầy của mình, chứ còn nếu ai muốn làm gì thì làm, thì kể như là đâu còn cái luật lệ gì nữa. Và một câu nữa, câu này là cũng bên nhà Nho đó, nhất nhật tam tỉnh ngô thân. Nhất nhật là một ngày, là mỗi ngày, tam là ba, ngô là ngã, là ta đó, thân phải tỉnh, ta phải xét lại ba lần trong một ngày. Thì quý vị thấy điều đó hay không?
Hay,
hay, nhưng mà với nhà Phật mình còn hay hơn là thì phải xét từng tâm niệm, từng cái sát na. Mình búng tay cái là 90 sát na để mà hiểu cái danh từ của nhà Phật. Nhưng mà trong luận, các bộ luận nói một cái sát na đó coi như là búng tay trên 1 triệu lần cái sát na. Cho nên chúng ta phải tu từng tâm niệm, chứ để mà một ngày ba lần thì mình tạo nghiệp rồi, đúng chưa? Thì thấy những ngày qua, tuy nơi này là không phải là như trung tâm thủ đô, nhưng mà với tinh thần ham học, ham tu với quý huynh đệ, là suốt cả gần 1 tuần nay, tất cả đều cái tâm nguyện và tham dự có khóa học, khóa tu đều đặn. Và nhất là buổi sáng huynh đệ mà ham thích tụng Lăng Nghiêm, dù là tụng theo kịp cũng có, mà chưa kịp cũng có. Cái điều đó là cái điều quý. Và huynh đệ thấy tí nữa thông triết trình bày những cái phần để huynh đệ thấy mình từng tâm niệm, từng lúc từng thời, luôn luôn lúc nào cũng tu, chứ không phải chờ tới giờ tụng kinh, chờ giờ tọa thiền, chờ giờ trì chú. Thì cái này mới có nói lố thôi, chưa có vào trong cổ. thì chuyện có một vị hòa thượng tu nghe tiếng tâm dữ lắm, nghĩa là tiếng tốt và có trí huệ. Thì có một người tăng, vị tăng mới hỏi: giờ bạch hòa thượng, thế nào là Phật tánh? Vì biết Phật tánh gì? Phật là giác, là biết, là hiểu. Tánh này cái có sẵn, tánh lửa là nóng, tánh nước là ướt, thế nào là Phật tánh? Thì vị này mới nói: gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước. Cái gì hiểu không? Thằng Thinh này chắc cũng hiểu nhiều rồi đó, tí xíu nữa. Thì cái vị tăng này hỏi: và bạch hòa thượng, thế nào là mật truyền của chư Phật ba đời? Thì ngài nói: con quả đen, con cò trắng. Vừa nói tới đây thì cái vị tăng đó nhảy lên mừng, vỗ tay mừng vô cùng, mừng cười vô cùng. Thì vị hòa thượng nói: ngươi hội cái gì, ngươi hiểu cái gì mà ngươi mừng dữ vậy? Thì cái vị nói: dạ bạch hòa thượng, con nghe nói đó, con hỏi hai câu đều là thiền hết, nhưng mà sở dĩ con mừng đây là con nghe nói mà khi hỏi thiền mà các vị mà trả lời mình thì thiền đó mà hiểu là con chết liền. Thành ra con mừng là vì con chưa hiểu, thành ra con còn sống con mừng, con nhảy nó. Thì tại vì hỏi thiền mà nó hiểu là chết liền, thành ra sợ người nào mừng là vì chưa chết, là nhờ cũng không hiểu. Cho nên vị này xá ba xá rồi bắt đầu đi. Thì ông hòa thượng này ông mới nói: ờ ha, nghe thằng này nó nói cũng có lý. Mình hôm nay 82 tuổi rồi, mình học với sư phụ, mà nếu mà mình hiểu rõ hết, mình nói mình chưa hiểu, chứ nếu mà mình hiểu chắc mình cũng đâu sống được tới năm nay 82 tuổi đâu. Thì nói vậy chứ hiểu chứ không không đâu. Thì cái gì thấy nè, từng tâm niệm mình đó, là chúng tôi tu theo dòng thiền của Việt Nam, là vua Trần Thái Tông mà là cha tới chị truyền lại ngôi, là coi như là ngài Trần Nhân Tông làm sơ tổ Trúc Lâm đó. Cho nên trong đó thì vua Trần Thái Tông cho người con là coi như là đi học với ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, tức là Trần Hưng Đạo á. Tuy là một vị tướng nhưng mà ở tại gia tu chứng quả đắc được. Cho nên là vua Trần Thái Tông, tại vì bỏ ngôi, tại vì Trần Thái Tông là Trần Cảnh mà anh mình là Trần Liễu, do đó trong cái nhà thiền của bên nhà Trần nó có cái vết là Trần Thủ Độ muốn giữ cái ngôi lại cho dòng họ nhà Trần mình, cho nên phế công chúa Lý Chiêu Hoàng mà rồi lập lấy đây là vợ của Trần Liễu là người chị đó, là có ma, thành ra để mà có sanh con ra liền. Thì khi mà còn là thái tử, vua Trần Nhân Tông đó có tâm đạo rồi, sau khi học thì mới hỏi là bạch thượng sĩ, là gọi ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đó, thế nào là nhẫn nhục, thế nào là bố thí? Thì ngài mới nói: bố thí cùng nhẫn nhục có tội chẳng có phúc, muốn không có tội phúc đừng bố thí nhẫn nhục. Cái gì thế nghe lạ không? Thật ra đó, đó là một chân lý, nhưng mà chúng tôi nói gần để gì thấy nè, khi mà cái người nhẫn nhục là cái người đó hiền hay là sân? Có sân mới tu nhẫn, phải chưa? Nghĩa là bây giờ mình đi sám hối là mình có tội, mình sám hối chứ thành Phật rồi sám hối làm chi. Bây giờ mình nhẫn nhục là vì mình hung quá. Bởi vì người ta nói là thằng làng rắn mối nó không có tu, hùm beo tay tưởng mới tu. Thì mấy con thằng làng con dán nó đâu có tu, nhưng mà nó không tu là buông kiếp, nó là dán là kiếm hoài. Chẳng hạn như ngài Sa La Phất ấy, sau khi mà được Đức Phật bảo dạy là đi chung ăn cắp cô độc tu Đạt Đa đó, đi tìm cái đất để mà xây, thì sau khi mua được cái vườn cây của Thái Tử Kỳ Đà đó, thì ngài Sa La Phất ngài dùng thiên nhãn ngài nhìn, ngài nói với Tu Đà Ra, nói là: này cấp cô độc trưởng giả, khi mà trong vô lượng kiếp trước á, tôi cũng đi tìm đất mà chúng tôi cũng thấy đạt kiến này, trong vô lượng kiếp trước đó là kiến, ngay bây giờ này nó vẫn là kiến. Khi mà đợi Đức Phật Tỳ Bà Thi và cư sĩ cũng đã từng cúng dường như thế này rồi, cho nên mình thấy nhiều đời mình lăn lộn nhiều lắm. Cho nên bố thí cùng nhẫn nhục có tội chẳng có phúc, muốn không có tội phúc, không bố thí nhẫn nhục. Thì ở đây cái gì thấy là mình nhẫn là vì mình vì sân mình mới nhẫn, rồi bố thí là gì, mình tham mình mới bố thí độ sang tham, nhẫn nhục độ cái sân hận. Cho nên cái gì này đó là phải nhớ, nếu ngang đây mình chấp dính chỗ này đó là mình không bố thí nhẫn nhục thì kể nơi mình không tu hành gì được. Người đã có tới trình độ nào ông thầy mới dạy như vậy, giờ mình lớp mới trung học à, bây giờ mình bỏ không trung học mà nhảy lên đại học học đâu có nổi. Tại mới ban đầu thì phải gì, phước huệ lưỡng toàn, phương tác Phật, tài pháp nghĩa thí thì thành công. Cho nên cái là ngài dạy là tội trung thương sĩ dạy là biết trình độ của mà thái tử lúc bây giờ đã là cao rồi, cho nên mới nói cái câu không bố thí không nhẫn nhục. Mà nói cái này nó có sai kinh điển không? Thưa không. Là cái gì nhớ Lục Tổ Huệ Năng không, sau khi được trừ y bát đó, có 8 tháng đó, thì trong lúc đó thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới truyền y bát kịp bảo đi về phương Nam. Thì ngài đi 3 ngày rồi, thì trong chúng 500 tăng mà không ai theo, mà có một vị theo, vị này là tên gì? Huệ Minh. Đúng. Mà vị này trước đây là làm gì ở ngoài đời? Tướng. Thành cái chủng tử đó, cái gì thấy anh em mình ở đây những vị nào mà có đi ác ê đó là đi quân đội biết, nó dạy mình cắm bắn từ ngực tới đầu chứ không dạy bắn tới chân đó. Mà đi phải đi cho lẹ, ăn ăn cho lẹ, ăn cái quay nghi nhà Phật nó ngược lại trơn à. Thành ra trong những cái người mà nửa đời hương phấn như chúng tôi đi tu nè, nó còn những cái tập khí phải sửa hoài á, chứ không phải chơi. Tại vì vô nhà trường lên tơ mơ là nó phạt nó này kia, nó phải làm cho lẹ, là làm cho như quân đội mà. Cho nên những cái phần đó là huynh đệ thấy nó cũng khó, mà tuy nhiên nó cũng có mặt lợi là mình nếm rồi, mình thử rồi, cho nên mình biết. Cho nên khi mà nói ông Huệ Minh á, ông là tướng, thành ra ông sanh ông nổi lên phải dựng lại, thầy mình là xứng đáng nè, ông thần tú như vậy mà không chịu truyền cho cái người đó, thành ra mới chạy đi. Thì Lục Tổ ngài thân ngài yếu, ngài một mình đứng trên cái chài giá gạo nó không có bạch, cho nên ngài có đeo đá. Cho nên thấy ông kia bay ngựa tới là thấy là không sợ chết, nhưng mà nghĩ mình đã chứng quả đã ngộ rồi thì không có dành những cái phần đó, do cái tâm thôi, cho nên ẩn vào cục đá. Thì lúc bây giờ Huệ Minh mừng lắm, nhảy xuống ngựa, ông tăng mà bưng cái bát của Phật lên và cái y lên, nhưng bưng không nổi, bưng lấy hết sức mà bưng không nổi. Cho nên vừa bưng hai lần rồi, lần thứ ba bưng không nổi mới nó kêu hành giả, hành giả ở đâu, tôi đến đây vì pháp chứ không vì y bát, xin ra đây. Lúc đó ngài mới bước ra. Khi bước ra rồi đó thì Huệ Minh là ông tướng, ông mới làm lễ, ông nói tôi đây vì bát, xin khai thị cho tôi ở tu bao nhiêu năm rồi chưa có tỏ ngộ được. Thì lúc bây giờ Lục Tổ Huệ Năng ngài là còn cư sĩ ở chùa mới có 8 tháng à, mà không được nghe pháp nữa, nhưng mà ngộ trước cái câu kinh trong kinh Kim Cang á, và được tổ truyền tâm ấn bằng cách là tụng cái bài kinh Kim Cang, rồi ngài mới thốt lên đâu ngờ bản tự tánh ta thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh ta sanh buông pháp, đâu ngờ tự tánh ta vốn có sẵn á, là pháp cái Phật tánh á. Thì ngài mới nghiêm sắc mặt, ngài nói là không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là thiện, cái gì là bản lai diện mục thượng tâm minh á. Bố thí là thiện, mà sân hận là ác. Mình không bố thí, không làm thiện, không làm ác, rồi giữ cái tâm mình thanh tịnh, đó là trở về bản lai thanh tịnh của mình, là cái chân giác của mình đó. Thì nói vậy chúng tôi đi từng tâm niệm để chúng tôi nói cái gì thấy. Nói vậy là không phải chúng tôi bảo cái gì đừng tu những cái bước chậm, tại vì cái foundation, cái căn bản của người tu Phật rất là quan trọng. Đầu tiên là gì? Phải tọa thiền, phải tụng kinh, phải lễ bái, phải sám hối, phải niệm Phật, để mà trừ cái ngã mạn của mình, trừ cái tập khí của mình. Mình nhiều đời mình trâu lăn rồi, mình sanh tử luân hồi không có biết dừng được, cho nên kệ kinh đọc tụng đêm thanh ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Nhất là huynh đệ phải, nếu còn tại gia, chúng tôi ngày xưa chưa thuộc hết á, nhưng mà bây giờ tại giờ đi gần hai mấy năm rồi tu thiền thì nó không có tụng là kinh Lăng Nghiêm, do đó phải đôi khi phải mắc cầm bổn mà xem. Thì các vị thấy cái kinh Lăng Nghiêm này, kinh này là tuyệt vời thật sự. Hòa thượng Tiêu Hóa nói nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm người nào trì tụng mà đọa địa ngục thì vị này sao xuống chịu thế cho. Cho nên những cái phần này là tại vì chúng tôi thì không bao giờ thành những cái mà linh nghiệm của kinh Thủ Lăng Nghiêm này, chúng tôi còn cư sĩ chúng tôi đã nắm vững. Và khi xưa chúng tôi đi tụng mà còn Còn ở tại gia đó, chúng tôi đi tụng mà tụng cầu an cho người ta đó, mà hãy tôi đi tụng chỗ nào là chỗ đó, một là người ta mạnh, mà người mạnh thì không ai biết, mà từ 1 tới 3 ngày tôi trì lăng nghiêm rồi chết queo à. Mà chết rồi á thì mấy người kia bạn đi dạy học với cô bạn đó, là mẹ có sóc nhỏ đó, lúc đó mới nói trời ơi chị để chồng chị đi tụng ở đâu người ta chết ở đó. Mà hãy đi đâu rồi tụng vậy, thành ra kinh lăng nghiêm rất là quý, quý vị ráng tụng nha. Thì ở đây đó chúng tôi nói vậy biết, bất cứ kinh nào mình hạp mình tụng mình cũng biết. Ở đây đó cái quyển kinh Hiền Ngu có vị nào mà đọc cái phẩm Upatthana không? Không có hả? Thì thôi để tôi nói cho. Thì ở nước Ma Kiệt Đà là nước của vua Tần Bà Sa La, nơi này có thành Vương Xá, tức là vua Ma, nước Ma Kiệt Đà, Tần Bà Sa La là cha của Thái tử A Sa Thế. Thì cái gì biết Thái tử A Sa Thế tức là quán thụ chưa sanh, là ông bức tử một ông tiên đó để mà làm con đó. Thì vị này mới ngồi thiền mới nói là đúng 3 năm nữa tôi mới làm chuyển làm thái tử con của bệ hạ, nhưng bây giờ thì chưa. Rồi nói thôi ta đây, ta giờ này 50 mấy tuổi rồi, lỡ ta không có con thì sao, ai nấu giỏi trong đường. Rồi ép mới cắt gót chân, mà chính cắt gót chân ông tu Bà La Môn này đó, mà sau này ông chết và chuyển làm thái tử hay sao thế, cắt lại gót chân lại trừ, thấy chưa cái nhân quả. Cho nên khi mà ở nước Ma Kiệt Đà là nơi xứ của vua Tần Bà Sa La, có một cô này tên là Upatthana. Cô á, cô mới mua bán châu ngọc, nhớ rồi phải không, mua bán châu ngọc. Thì cô mới đem qua nước Câu Tát La là chỗ vua Upatthana, mà vua Upatthana tức là anh của hoàng hậu Di Đề Hy. Thành hai nước đó có cái liên kết như vậy, thành ra thái tử A Sa Thế đó kêu vua Upatthana bằng cậu ruột. Thì hôm đó đem châu ngọc qua thì bán để bán chết giá, nhiều hàng lên giá. Thì cái cô chủ mới nói, em Upatthana, chị muốn cho em vài viên ngọc, nhưng mà chị biết em già quá rồi, em không muốn cái thứ này. Thôi được rồi, chờ chị tính sổ sách chút xíu, em, chị dẫn em đi tìm một chỗ còn quý hơn châu ngọc để biếu cho em. Thì sau khi làm sổ sách xong một chập sau mới dẫn cô đi. Thì té ra dẫn vào Tinh Xá Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên và nghe Đức Phật thuyết pháp một đoạn, phần nửa đoạn sau thôi. Sau khi nghe xong thì cô mới nói, bạch Đức Thế Tôn, như những cái chậu úp cái gì trong đó bây giờ lật ngửa lên, xưa kia con không thấy, bây giờ con thấy rõ. Như cái cây mà ngã xuống giờ được dựng đứng lên, tâm con cũng vậy. Nay con phải về nước vì con còn mẹ còn cha, con không lập gia đình đời vì con muốn giữ trọn đạo hiếu. Nay xin Đức Thế Tôn quan hỷ cho con xin một cái vật gì để con về con nhớ để lại lời dạy Đức Thế Tôn. Lúc bây giờ Đức Phật mới cho coi như là nói với các vị chút đó chưa có kinh điển, mà thuật lại cho cô và kinh Pháp Cú đó, có vài chục câu thôi. Thì dạy và chỉ cho cô thuộc lòng. Thì khi cô về thì ban ngày cô lo mua bán, tối cha mẹ ngủ xong, gia nhân vũ ngủ xong thì đóng cửa rồi cô bắt lên lầu cô tụng. Thì như vậy khoảng được 2 tháng mấy, thì có một hôm cô đang tụng có mấy chục câu tụng tới tụng lui hoài như vậy để nhớ. Thì cô giữa cô nghe tiếng nói, hay quá hay quá, chị Upatthana tụng kinh nghe hay quá. Thì cô mới nói, ai mà gọi tên tôi vậy? Nói dạ em là Tỳ Sa Môn Thiên Vương, người đời gọi là Quý Vương, đang dẫn 5.000 bộ tộc đi từ phương Nam tới phương Bắc. Nhưng mà nãy giờ nghe chị tụng kinh hay quá nên em trụ dưới không mà nghe chị đây nè. Thì các vị thấy cái người mà nói rền rền như vậy đó, mà giữa đêm còn xưng là Tỳ Sa Môn Thiên Vương, tự xưng là Quỷ Vương nữa, thì đối với các vị với sợ không? Như tôi sợ không? Quỷ Vương mình không biết mặt mày ra sao mà nghe tiếng nào không thấy hình. Nhưng bây giờ thì đỡ rồi, do hậu còn đó tôi đọc tới đó tôi không hiểu, tôi hỏi quý hòa thượng đó người giảng cho mình. Lúc đó nói dạ con đọc tới đây mà kêu lỡ con, thôi con tụng đừng có kêu tên con, là kêu con chạy đó. Thì lúc bây giờ cô Upatthana cô mới nói, người nói gì lạ vậy, người như vậy là người cõi trời, tôi là cõi người, tại sao mà gọi tôi bằng chị mà xứng em? Cái vị thấy mà dám bắt lỗi Quỷ Vương là con thấy cùng mình phải không? Thì các vị nghe những vị Tề Sơ Môn Thiên Vương là Quỷ Vương nói nè, chị à, chị tụng hồi nãy đó, tứ sanh chi từ phụ, nhân thiên chi đạo sư đó, thiên là người, Thiên là nhớ, thiên là loại trời, nhân là người, đạo sư là ông thầy dẫn đường, thầy dẫn đường của trời người là Đức Thế Tôn, rồi tứ sanh thi từ phụ là bốn là chúng sanh, là loại noãn sanh là sanh bằng trứng là gà vịt, rồi tha sanh là như người, như bò, như trâu, là giống mường tượng giống cha mẹ đó, rồi thấp sanh là sanh ở dưới nước, thấp là ướt đó, rồi quá sanh là từ con bướm quá thành con sâu, quá thành con bướm, con loan quăng quá thành con mũi, từ người sanh trời cũng là quá sanh, và người xuống địa ngục cũng là quá sanh. Trong bốn loài chúng sanh đó là con của Đức Thế Tôn hết, cho nên em với chị có chung một thầy một cha, vậy em xưng em đâu có trạch đâu. Thì nói đó cô ba Tư Na là hết nói rồi phải. Thì vừa đó thì vị Sa Môn nó mới nói rằng: thưa chị, nãy giờ em tính rải bảy báo của cõi trời xuống cúng dường cho chị đó, nhưng mà thấy tâm chị không có muốn. Cái đoạn này là quan trọng nè. Các vị thấy đó, nhà thiền có nói là yểm nghĩ đạo linh, yểm là ém, nghĩ là lỗ tai, đạo là trộm, linh là cái chuông, nghĩa là mình lấy bông vòm mình nhét cứng cái hai lỗ tai mình, rồi mình lấy cái chuông mình kéo đi reng reng, mình thì không nghe, nhưng người ta ngoài nghe không, dụ cho làm việc xấu, việc quấy, tưởng người ta không biết, nhưng mà người ta biết. Cho nên cổ đức nói là đừng khi trời Phật chẳng hay, sát phàm như thế gốc cây biết gì. Mình là cái thân ngũ quẩn ngũ ấm đó, nghĩa là vào cái thân này mà cái thần thức nhập vô cái thân này rồi là không biết gì, phất tờ giấy trước mặt là không biết. Cho nên sau khi mà nói vậy thì nói đã dễ muốn biếu chị là bảy báo là vàng kim ngân lưu ly sa cự xích trong áo của cõi trời, mình đây học soạn mình đây còn có bọt có rồi, chứ ở trên đó tôi nghe nói đẹp dữ lắm. Rồi ai hỏi tôi nó thấy, tôi nói chưa thấy, tại nghe nói thôi. Thì vừa đó thì nói đúng ra em rải cho chị và thấy chị chưa có không có muốn, là chị già quá rồi, nhưng em biết trong tâm chị còn thích một việc. Bởi cái gì thấy mình dối mình như vậy được, nhưng mà dối với thánh thần được không? Họ thấy hết, họ dùng bằng cái tha tâm thông với cái thiên nhãn họ thấy mình ở trên à. Bây giờ nói là cái câu nói rằng nhân gian tư ngữ thiên văn như lôi, ám thất khuy tâm thần mục như điểm. Nhân là người, gian là nơi có người nè. Tư ngữ, tư là nhỏ, là riêng, ngữ là lời nói mà nó nhỏ với nhau đó. Thiên văn như lôi, chư thiên văn là nghe, như lôi như sấm nổ đó. Ám thất, thất là cái nhà, ám là tối, trong nhà tối. Khuy tâm là tính cái chuyện tà bại, tính chuyện mà lấy của người ta này kia đó. Ám thất khuy tâm thần mục như điểm. Thần là chư thần, là chư thiên đó. Mục là con mắt, là có động từ, cái danh từ là con mắt, nhưng mà động từ là thấy, giống như cái điện thoại đó. Telephone là điện thoại, nhưng mà mình telephone cho người nào thì cái danh từ trước ra điện thoại, bây giờ nó thành động từ, đúng chưa? Thì vừa nói thôi, bây giờ chị à, em biết chị thích có một điều là hiện giờ tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Quyền Liên đang hướng dẫn 500 vị tỳ kheo đi về hướng tiền thành tỳ xá ly của chị nè. Chị cho người đón đi, ngày mai chị cúng dường. Thì cô nghe quá hoan hỷ, cô nói: ồ như vậy hả, thật không? Nói thật, em báo cho chị biết, mà bây giờ em xin từ giả chị em đi nha, nhưng mà chị à, ngày mai chị cúng dường đó, chị nhắc tên em với Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Thì cô Ba Tư nói đó: ủa nhắc tên chi vậy? Thì Tỳ Sa Môn Thiên đó: dạ chị thưa chị không biết, khi mà cúng dường cho quý vị đó cao đức đó, nói tên em thì em sẽ thêm thần thông, em thêm quyến thuộc, em thêm tuổi thọ. Chỉ nhớ nghe Tỳ Sa Môn Thiên Vương, nhớ cho quý ngài chú nguyện với tên em với. Cho nên các vị thấy, mình tụng kinh không phải để cho mình nghe không, mà cũng không phải mình để trả bài cho Phật, mà để chi? Mình vừa nghe để mình sửa, và mình để cho những người xung quanh mình, thiên ma, nghịch chư thiên đó, và ma dương cũng có, và quỷ ta tới ta nghe. Và các thành phần mà chúng tôi nói là các thành phần mà mình thờ trong chùa nè, quý vị đây đó, bình thường cái gì thiếu cái gì mua đem vào, gặp dơ cái gì quét, phải không? Đây quý vị là hộ pháp hữu vi. Hữu là có, vi là hành động tạo tác đó, hành vi đó. Còn cái gì đó là hộ pháp vô vi, cho nên rất là linh nghiệm chứ không phải chơi. Và chỗ nào mà có cúng kiến cô hồn ở này kia đó, mình một ngày mình ăn mấy lần, 3-4 lần là trắng, còn phụ thì không biết mấy lần. Mà các vị đó người ta không có ăn, mà nhờ quý thầy cúng tăng thêm khai tụng kinh khai giới khẩu, là tăng thêm là cái biến thử quy thủy chân ngôn, thì 10 phương pháp giới ăn cũng đủ là vậy đó. Cho nên nói thì nói, nghĩa là đường đạo đức mình bước đi từ nách. Cho nên khi chúng ta còn đây là còn phàm đó, là chúng ta giống như bột, không ăn bột chứ, bột trắng nó lạc nhách không ăn. Nhưng mà nếu có đường trộn vô rồi thì ăn không? Ăn. Thì các vị nói là mình còn phàm là chưa hiểu giáo pháp, mà đường đây là giáo pháp của Phật, mình ngào lại thì nên người hữu dụng. Các vị thấy, cái gì thấy có ai lại gốc cây không? Có không? Có ai mà lại mấy gốc cây mà lại không? Lại gốc cây không? Có không? Rồi ở đây có ai lại gốc cây không? Ngồi đây có ai lại gốc cây không? Không, lắc đầu thấy không? Cái mỏ đó có lại không? Rồi cái gốc cây tạc thành tượng Phật có lại không? Lại, khi nào nó không thành hình ghê, chứ còn thành hình rồi Phật mình lại. Người mình có gì gọt giũa sạch sẽ rồi, cái gì thấy, nhưng vị cao đức rồi, người ta tới ta lại mà không biết chán. Đó. Cho nên, cái phần này đó, khi mà vua Đường Lý Thế Dân đó, trước kia đó thì gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà tới nhà Đường Lý Thế Dân, coi như Đường Nguyên là Đường Cao Tổ, Lý Nguyên, còn Lý Thế Dân là con, thì chủ của Tiết Nhân Quý Tiến Sang này đó, thì vì cái chữ thế đó là nó lộn qua cái gọi là phạm quý, cho nên là nói là Quan Âm thôi chứ không cho chữ thế. Thì sau khi mà nhờ Trần Vĩ là Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh về đó, thì sau khi thỉnh kinh về thì Tuấn Nô nó tắt lên, thì nói là bệ hạ nên thỉnh chư tăng trong nước để làm lễ cầu siêu. Thì lúc bây giờ vua Đường Thế Tăng thở dài và nói rằng quốc sư thì trẫm tin, nhưng mà bảo nhờ chư tăng trong nước này cầu siêu, trẫm không có tin đâu. Rồi ngẫm nghĩ chúng nói, tại vì trẫm nghe đầy lỗ tai, nào là rượu, nào là gái, này nọ đó. Thành ra ngài nói một bài kệ và chính vua sám hối và cho thỉnh chư tăng để cầu siêu. Cái bài kệ đó là: thiết đồng mộc thạch tự kim dung, lễ bái tắc phước sanh, quỷ hoại chi như hữu tội, nê long tuy bất năng hành vũ, kỳ vũ tu đảo nê long, phàm tăng tuy bất năng giáng phước, kỳ phước tu đảo phàm tăng, tu kính phàm tăng, côn luân hữu ngọc, hỗn tạm thạch sa. Hiểu không? Đọc vào thằng chú à. Nhưng mà hay lắm quý vị. Thiết là cái thiết là sắt đó, đồng là đồng đó của mình đó, CU á, mộc là gỗ, là cây đó, thạch là đá, tự kim dung là thành tựu, là làm nên, là tượng Phật, là tượng Bồ Tát. Lễ bái tắc phước sanh, mình lễ là mình lại, bái tức mình xá, tắc là tất nhiên phước báo nó sanh ra. Quỷ hoại chi như hữu tội, quỷ là chê bai, hoại là đặc phá, chi như hữu tội. Nê long tuy bất năng hành vũ, nê là bùn, long là rồng, rồng ở dưới biển á, nó không là mưa. Mà kỳ vũ, kỳ an là cầu an, kỳ vũ là cầu mưa, kỳ vũ tu đảo nê long, cần con rồng chứ không thể cầu con phụng hoàng hay con kỳ lân mà mưa được, phải không? Phàm tăng tuy bất năng giáng phước, tăng phàm là không có ba phước được cho ai đó, mà kỳ phước cầu phước đó, tu kính phàm tăng, kính Phật trọng tăng mới có phước, trai tăng có phước, kính nói rõ ràng trong ba ngôi mà. Bởi nhiều người nói tôi cũng thuộc về dạng của người này, giờ chúng cũng còn sám hối. Hồi xưa đi chơi những người bạn mình học ban B rồi mình không tin nhân quả, thì mình nói mấy bạn nói mình bắt chước, nói tao quy Phật quy pháp, tao quy tăng, đa số là đều như vậy, nhất là những người có trình độ mà theo ban B này kia nói. Nhưng mà quý vị thấy, nếu quy tam bảo Phật pháp mà không quy tăng là không thành Phật tử. Bây giờ Phật nhập diệt, tăng pháp là một kinh sách đó để đó, nhưng mà đâu ai giảng, diễn giảng làm sống động ra đâu. Trong tăng có đủ Phật tánh, có đủ cái giáo pháp, có đủ mà cái hạnh hòa hợp, cho nên mình phải tu kính phạm tăng là vậy đó. Phạm tăng tuy năng bất năng giáng phước, kỳ phước tu kính phạm tăng, côn luân hữu ngọc, cái núi côn luân đó nhiều châu ngọc lắm, mà hỗn tạp thạch sa, nó lộn đá lộn cát vô phải lựa ra, đúng không? Cũng vậy. Cho nên huynh đệ tu, chúng ta thấy Tổ Quy Sơn ngài nói rằng: hữu vi tuy ngụy, nhi xã Phật đạo năng thành. Hữu là có, là còn, vi là hành động tạo tác để tu tướng bên ngoài đó, tuy là nó ngụy đi, tuy nó giả. Hữu vi tuy ngụy, nhi xã, nhưng mà bỏ cái này đó thì Phật đạo năng thành, không làm phước, không cúng dường, không sám hối, sao thành được? Trong lúc mình tụng kinh đó, thân ngồi ngay thẳng, miệng mình thì nói lời của Phật, con mắt mình nhìn vô kinh, tai mình gõ mõ hay là xem kinh, thì lúc đó ba nghiệp mình, thân nghiệp đâu làm quấy, khẩu nghiệp đâu có nói sai, và ý nghiệp đâu có lạc chạy loạn đâu. Tuy nó cũng có phóng nhưng mà nó đỡ hơn cái lúc mà bình thường, đúng không? Cho nên khôn luân hỗn hữu ngọc, cái núi khôn luân là có châu ngọc mà hỗn tạp thà sa, nó đầy đủ những thứ đó phải lựa lại cũng vậy. Cho nên chúng ta thấy nếu mà nói thì chúng ta thấy rằng con người chúng ta khi sanh ra đó, nhân chi sơ tánh bổn thiện, đó là của bên nhà Nho, nhưng mà vốn là nhân chi sơ do nghiệp thức từ nhiều kiếp nó mang được, chứ không phải thiện không mà phải ác không, nó có đầy đủ hết, cho nên mình phải gạn lọc ra. Cho nên các vị thấy mỗi một khi mà mình quán chiếu, muốn biết đời trước mình tốt hay mình xấu, mình hiền hay mình dữ, mình khoai ngay hiện tại nè, mình biết rõ ràng. Quý vị ngồi đây là chủng duyên của Phật rất là nhiều chứ không phải khơi khơi. Bởi vì các vị nói là người có duyên bước vào cửa Phật, hay tay cầm được một quyển kinh, căn lành xưa đã phát sanh, hãy nên tiếp tục tu hành chớ quên. Và trong kinh cái thời của Phật á, trong lúc mà Đức Phật đang thuyết pháp, cái thời đó thuyết pháp nửa chừng, thì có 5 người đi vào trễ mà quỳ ngồi trước Phật nghe. Trong khi đó rồi sau khi nghe pháp xong rồi về đó, thì Đức Ngã Nan mới quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn, thời kinh này Đức Thế Tôn giải về cái đề tài vô thường hay quá và ai nghe cũng mê mẩn hết. Mà sao có 5 người vào sau đó, có một người đi đầu đó, ăn mặc sang trọng hơn 4 người kia, mà lại trong 4 người đó không có quan tâm tới. Người thì lấy cái tay vịn cái cây ngoài cửa sổ rung rung, người thì ngồi ngủ gục, người thì ngó lên trên trời, còn người thì vẽ vẽ ở dưới đất. Vậy xin Đức Thế Tôn nói cho con biết trong 5 người đó họ đời trước họ làm cái gì, tại mình giờ không có Đức Phật mình không hỏi không được. Nhưng hỏi đợi phải hỏi tôi là tôi nói chờ vài chục triệu năm nữa tôi nói cho nghe thì quý vị biết Đức Phật nói này A Nan, trong 5 người vào nghe pháp sau đó, chỉ có cái người đi đầu đó là thờ tự và cúng dường vô số chư Phật đời quá khứ. Cái gì thấy mình nói vậy đó là mình gặp vị Phật là khó rồi, mà sao Phật nói cúng dường vô số chư Phật làm từ thiện mà cái gì cho một bà già ăn xin đó, bà có Phật tánh không? Và cho con chó ăn có Phật tánh không? Đó tức là làm đồng thiện, thì đó là mình cúng dường nhiều chư Phật trong quá khứ rồi, tại nó có cái duyên. Cho nên khi đó Đức Phật nói rồi ngài nói bạch Đức Thế Tôn, còn người mà cầm cái cây mà rung rung ở ngoài cửa sổ hoài đó, đời trước làm gì? Đức Phật nói cái người cầm cây đó 200 kiếp là khỉ, bởi gặp cây cầm rung. Rồi hỏi dạ bạch Thế Tôn, còn người mà vẽ dưới đất làm gì? Đó người này 300 kiếp là mối, thì vừa gặp đất cái là muốn làm đất tốt lúc xấu rằng làm cái gỡ cái ổ mối á, để mình nhìn thấy cho mình biết đời trước làm cái gì rồi. Rồi ngài đang nói bạch Thế Tôn, rồi còn người mà cứ ngồi ngước rồi ngó ra lên trời hoài đó, người đó làm gì? Đức Phật nói cái người đó 500 kiếp là chim tinh gia qua chiên văn, thành ra giờ cứ ngó lên trời hoài. Rồi đó, và bạch Thế Tôn, còn một người mà ngồi mà ngủ mà còn ngái á, trong lúc nghe Đức Thế Tôn giảng còn ngái đó, người đó làm gì? Đức Phật người đó là 400 kiếp làm rắn, ăn rồi ngủ là ngủ tới mấy tháng trời, thành cái dư nghiệp nó tới. Giờ cái thấy, cho nên chúng tôi quý vị ráng thôi, tôi đi tôi nghe ngày nay cái nhiều vậy đó, hỏi quý thầy học sao mà nhớ, học sao mà nhớ. Cái gì muốn học mà nhớ không? Muốn không tôi chỉ các phương pháp vậy. Mà tôi chỉ là Phật dạy chỉ làm không? Cạo đầu như tôi nhớ hết trơn. Mới nói làm thức thì được cái từ thôi, giờ cái đó nặng hơn ha. Thôi giờ nhớ, nghĩa là mình học về biên ra chừng 2 trang 3 trang rồi đốt quà với nước uống. Thôi giờ nói lại, trở lại vấn đề là thật ra với tôi đó, ông hòa thượng này biết tôi đi tới đâu, nói 3 tiếng đồng hồ cái phổi bằng dây hung cũng chưa hết những chuyện nói nữa. Mà giờ từ đây nói tới sáng gì ngồi không?
Ngồi.
Liều mạng sao ngồi? Ngồi tới sáng luôn hả? Ngồi tới sáng ngồi nổi không? quý vị với cô mà hứa ngồi tới sáng phải không? Tôi nói nè, tôi là ông già, tôi người Tàu mà đi qua ngang qua ngã Hai Lao thành ở Tàu Lao á, nói mà cười hoài. Nói với người mà liền người tu không có tóc đó, nói là nói phải làm thiệt đó. Thì quay lại tâm niệm, ngồi tới sáng phải không? Thôi giờ tôi nói tôi 7 năm tôi làm du khách ở Trúc Lâm, 7 giờ sáng tôi nói tới 6 giờ chiều, nói riết tới đau tim luôn. Thì không sao, bây giờ trở lại từng tâm niệm nè. Quý vị thấy đó, đi vào người ta xem một cái đạo tràng đó, có tu hành nghiêm chỉnh hay không đó, là ta không nhìn quý cô ăn mặc coi ngay ngắn đồ ủi hay không, mà ta nhìn gì? Nhìn cái để dép của trước đó có ngay ngắn hay không. Nhìn mà ngay ngắn đó là bắt đầu là người ta ta biết rồi đó, có tỉnh giác hay không rồi đó. Có một vị trên núi theo thầy họ tu học 12 năm, thầy bắt đầu cho xuống núi thì bước vào để hỏi, để chào thầy đi xuống núi, thì mang giày cỏ đó bước vào, thì vô đó thì ông thầy ông hỏi con bước vào đây chào ta vậy chứ con thấy đôi giày cỏ ta để ở bên phía bên nào, đi vô đi chứ đâu để cái đôi giày ông thầy, tức là không quan sát. Cho nên nên đi, dạ con không đi. Rồi thôi con ở lại 3 năm nữa hay xuống núi, để con đi xuống dưới rồi con tụng kinh mà nó lẹo qua bên kia là mang tiếng thầy nữa, để ở lại 3 năm nữa. Đây là cái cách mà chúng ta tu từ tâm niệm nè. Xưa trong chùa quê thì có ông thầy và có hai người đệ tử Sa Di, thì 5-7 ngày mới đi xuống với chợ làng để mà mua tàu hũ, mua dầu để về ăn nấu trong chùa. Thì bữa đó đang đi trên đường về thì gặp trời mưa, cái người sư đệ đó khoảng 14-15 tuổi, sư huynh là tỳ kheo rồi mấy tuổi, đi đổi cái người sư đệ đó, sư huynh đi phía trước mình đó là có con voi lớn lắm. Thì người sư huynh đó mang coi như muối gạo thức ăn về cũng hơi nặng, tại mệt đó, thôi đi, đang đi mà nói ở đây biết ở phía trước, thôi đi. Cái đi hơi cái nói sư huynh ơi, mà con voi này nó mù con mắt bên trái, nó có một mắt à. Nó thôi nói vậy nói chuyện không có phải không à, đừng có vọng tưởng nữa. Cái điên đổ nói sư huynh ơi, mà con voi này đó nó có mang là có chữa đó. Mà con voi này đó lại hỏi sao có mang, nói ta chi, nó dạ con voi này con voi cái nó có mang. Đi thôi đổi nữa là nói dạ thưa sư huynh, con voi này nó có mang mà nó sanh ra con voi đực. Cái người này, người sư huynh đó nãy giờ nói chuyện tào lao không à, bắt đầu đi một đổi nói chuyện tiếng mấy hồ thì gặp, tại vì người ta chở thồ bằng voi á, không có ngựa, ta chở bằng voi, đi lại rõ ràng thấy con voi cái, mà rõ ràng thấy con voi đó nhẹ bên tay trái nó mù, có con mắt của ta mặt à, nó đi mà nó có mang nữa. Thành ra người này mới nghĩ ồ như vậy là ông thầy mình bất công, mình ở mình hầu hồ 9 tuổi tới bây giờ là mười mấy năm, còn cái tên này là mới vô có 3-4 năm nay mà truyền thần thông cho nó rồi, thành ra không có truyền cho mình gì, thương nó không thương mình, nghĩ phiền não. Cái khi về 2 ngày sau suy nghĩ tiếp rồi đem áo tràng nên kinh sách ra quỳ trước thầy tạ lỗi thầy và xin hoàn tục xuống núi. Thì ông thầy ông hỏi sao mà con đi về vậy, con bỏ ta? Thì ông thầy tu có huệ rồi, nhưng mà ông biết, thì ông mới kêu thôi giờ trước khi con muốn về thì con kêu sư đệ con ra đây để hỏi. Rồi khi mà ra thì ông thầy mới hỏi người sư đệ nói chú Sa Di này, con ta có truyền thần thông cho con không con? Nói dạ không, sư phụ dạy đạo cho con thôi chứ đâu truyền thần thông. Nói hôm qua con đi thế nào, con nói chuyện với sư huynh con thế nào, thực ra cho ta nghe. Thì người này mới kể đầu đuôi câu chuyện là đi gặp con voi vậy vậy, nói vậy đó. Thành ra rốt cuộc vừa nói tới đó thì cái người sư huynh là tỳ kheo mới khóc nói: bạch sư phụ, con theo sư phụ hầu hạ rất là cực, từ khi cái chùa này chưa có mà làm xong tới giờ đã nên là thành khoản, mà em con á, mới vào số 4 năm mấy thôi mà nó biết hết tất cả gì, mà sở dĩ á, mà con nói ra là vì những cái điều mà nó đi ra sao mà nó nói đều trúng hết. À, có một điều là sau đó gần 6 tháng á, con voi nó sanh thì người này mới nói là đúng ra con voi nó có mang là con voi voi đực, sanh ra con voi đực. Tại đã 6 tháng sau cái người này chờ sơn 6 tháng mới đem cái chuyện đó ra và thưa với sư phụ đang hoàn tục xuống núi. Thì sau khi nói xong rồi ông thầy mới hỏi chú Si: này con, tại sao con đi phía sau, con biết phía trước là con voi nó đi. Nói: dạ bạch sư phụ, tại trời mưa, bữa mình đi trời mưa đó thì dấu chân voi nó khác thì dấu chân trâu bò, dấu chân ngựa, đúng không, cho nên con biết đó là con voi. Nói nhìn thấy dấu chân rồi nói: tại sao con biết voi cái? Nói: dạ bạch sư phụ, tại voi đực thì nó tiểu khác, con voi cái nó tiểu phía sau bốn chân. À, con thấy, con để ý con thấy là từng tài niệm người quý vị thấy nghe là người ta có ý rồi. Thì nói rồi sao con biết con voi này mù mắt bên tay trái? Nói: dạ bạch sư phụ, mỗi lần mà người ta ngừng lại, người ta thấy xuống hàng quá trên lưng đó, thì con voi này nó lấy cái giòi nó vũ cỏ, nó vũ ở bên phía mặt không à, bên phía trái cỏ còn y nguyên, tức là con biết là bên mắt trái nó không thấy đường. Tại các vị biết voi nó ăn nó rất sẽ sâu, phải không? Thành ra nó phải vũ cỏ rồi mới ăn, mà bên phía mắt trái của nó là còn y nguyên cỏ, tức là nó hai chân nó đứng mà còn y nguyên cỏ bên trái, tức là bên trái nó mù, mắt nó mù. Rồi hỏi: tại sao con biết con voi này nó có mang? Nó và bạch sư phụ, là vì nếu mà con voi mà bình thường á thì bốn cái chân nó đều nhau, nhưng mà bây giờ con voi nó có mang đó, cái chân nó đứng lúng không có đều, thành ra con thấy cái chân của nó không đều, cho nên con biết con voi đó là nó có mang. Rồi hỏi: tại sao mà con biết con voi nó sanh ra voi đực? Nó dạ là nam tả nữ hữu. À, con voi đó nghĩa là bên phía bên trái của nó mà nghiêng sâu lúng sâu hơn, con biết con voi này sao này sanh con voi đực. À, thấy hay không? Thì nghe tới đó thì người sư huynh tỳ kheo đó dở lẹ rồi sám hối: bạch sư phụ, tại này là tại con nông nổi, từng tâm niệm con cứ thả rong, con không có thu thúc ruột ăn, con không có chiêm nghiệm mọi việc tường tận như sư đệ con, nay con xin sư phụ tha tội cho con để cho con ở lại con tu. À, hay không? Cái gì thấy câu chuyện nó rất là hay. Mình ráng, mình làm sao tu tịnh độ. Bây giờ ứng dụng mình nè, lái xe, biết lái xe, đèn vàng á là mình chạy nhấn ga gọt qua cho mau, đúng không? Trời ơi, chết thì gật đầu. Đèn vàng là để cho mình bớt, chứ đâu có đèn vàng. Ở chúng tôi có người Phật tử, cô này tên Hiền Ngọc á, cô nói: dạ con bữa nay con bị phạt tới 200 mấy lần thầy. Con hỏi: sao phạt? Dạ con thấy đèn vàng mà con mau, con tống ga, con chạy đi cảnh sát, theo nó quay con. Con nói: tôi chạy qua cũng còn đèn vàng mà đâu có đèn đỏ nào quay tôi. Thì nó nói là cảnh sát nói là police nói không chịu thì ra tòa, đèn vàng để giảm tốc độ, phải đèn vàng là tăng tốc độ. Phải chưa? Đó, cái gì thấy từng tâm niệm chỗ này là mình tu. Phải. Thời giờ mà tu từng tâm niệm là huynh đệ thấy cái đó nó hơi cứng phải không? Hơi khó phải không? Nhưng mà bây giờ cái gì thấy mình đây là ngồi đây là Việt kiều không à? Mà cái gì nghĩ cái cuộc đời mình ở Mỹ đây là vui nhiều hay lo nhiều vậy? Mà lo có nghĩa là khổ hay vui? Khổ. Thật chưa biết khổ vui, cái gì nghe câu chuyện này. Tôi thì bị hồi nhỏ ông già ông nói thằng mỏ dài, nhiều chuyện. Thành ra thì ngày xưa có cái gia đình đó làm người nông, có trong nhà có con trâu, cặp trâu, có vợ và hai đứa con. Thì khuya đó, 4 giờ khuya rồi chồng thả trâu đi cày mướn rồi. Khi về tới vừa chiều tới á, thì dẫn trâu về. Thì bữa đó họ nhân cách quá mà, hai trâu dẫn vừa qua chuồng, vừa đi ngang tới cửa, thì hai con trâu nó gặp con chó, nó nằm duỗi cái chân trước cái mỏ, nó gác lên hai cái chân, cái đuôi nó nhịp nhịp. Thì con trâu đực mới nói: đúng là mày là chó. tao 4 giờ khuya tao đi tao cài mày chết về tới đây mày nằm lim dim mày ngủ mày với đuôi mày nhịp nhịp gì còn bộ thông thả quá. Thì con chó nói à, anh Trâu à, em đâu có phải ngủ đâu, em đang thiền. Thì con trâu cái nó thôi anh ơi dùng đồ chó anh nói làm chi, nó có biết xấu hổ gì đâu, nó ăn rồi nó ngủ không à, nó có làm bích sự gì đâu. Thì lúc bây giờ con chó nói chị Trâu ơi, chị không thương em, em hồi cách là tháng mấy nay trước nè, ăn trộm nó vô mà nó lấy cái cối ở phía sau em không hay đó, chủ đánh em gần chết, muốn gãy xương sống là bỏ đói 3-4 ngày nè, thành ra bây giờ em phải dưỡng thần chứ, ăn tối em giữ gìn trong nhà chứ, em khổ lắm chứ, em đâu có phải sung sướng gì đâu, chứ phải mà em được như cái thân em được như thế mấy chim đậu đây nè, nó mới là sung sướng hơn em đó, chứ mà em khổ lắm, đừng hiểu lầm tội nghiệp em. Giờ mấy con chim nó đậu trên nó rỉa lông nó nói anh chó nói gì cũng không có phải nữa, tụi em cũng đâu có sung sướng gì đâu, tụi em làm ổ ở chỗ trong kẹt là loài người cũng tới bóc lấy trứng ăn hết trơn rồi. Mà tụi em đi đâu mà đậu mà ăn lơ tơ mơ mấy nhỏ đó lấy nặng tụi nó bắn loài ruột ra ngoài. Phải e tụi em mà được như thế mấy chỉ cá lội nhớ nhơ với hồ đó, mới là sung sướng đó. Thì lúc bây giờ mấy cá nói anh chim nói gì cũng không có phải nữa, tụi tôi ở đây cũng đâu sung sướng đâu, lội với hồ họ cho ăn sáng cho ăn chiều cho ăn gì chứ, tới chừng mà gần mà ra mà lớn một chút rồi đó thì họ bắt chảo mổ bụng moi ruột ra họ xào họ nấu rồi chiên chứ có gì đâu. Chứ phải mà tụi em mà được như cái anh gà trống chị gà mái đó, cứ sáng ra rồi về về rồi cấy này kia thảnh thơi quá. Thì gà trống đó anh cá chị cá nói gì không có hiểu gì hết, họ cho ăn sáng này cho ăn chiều cho ăn chiều chơi ra lông mà đầy đủ hết rồi bắt rô ti rồi. Thì lúc bây giờ con trâu cái mới nói đúng ra trên đời này không có loài nào sung sướng như mấy anh em thú của mình đó. Chỉ có loài người là sung sướng, thấy nó lợi dụng thân xác mình để nó ăn nó đủ hết, sáng mình phải đi cày giờ này mới về. Thì trâu được nói đúng, em nói đúng, loài người sung sướng tại cái trí họ khôn hơn mình họ sung sướng, chứ mình mà tại thiếu tu mình mới bị như vậy. Thì vừa nghe nói cái ở phía trong nhà cái gian lên cái tiếng đàn ông đó, bà làm gì vừa, bà làm quá nghe, tôi đi 4 giờ khuya tôi làm tới giờ này về chưa cơm nước ăn, bà làm quá tôi đốt nhà cho bà hai đứa nhỏ ra ngoài đồng mà ở. Thì lúc bây giờ con trâu cái nó ủa loài người cũng khổ nữa anh ơi. Khổ không? Không có loài nào mà sung sướng khi còn luân hồi trên. Bởi cho nên cái gì này là những cái khổ từ đời quá khứ mình đã quên thành thử không ghê, thật ra là một trường mê từ đời vô thủy kéo lê đến giờ. Trường là dài á, là một tràng mê á. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rớt lại phàm, kiếp người kiếp thú lam nham, kể sao cho xiết thăng trầm tiền thân. Cũng có kiếp thân treo lủng lẳng, có kiếp ngầu chỏng cẳng ra quai, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tống tán chặt ngoài chặt trong. Mình có gì không? Làm quan làm quyền có kiếp tu làm con heo bị treo lên cái đậu nơi chân ngã, người ta lại nói bán cho tôi cái giò trước này thôi, nói giò trước người ta dặn rồi tôi lấy giò sau đi, nói giò sau đâu có ngon, rồi thân treo lủng lẳng sao nó cứng mà chưa. Cũng vậy cho nên nghĩ ra mình xét nghĩ cái thân phận con người của mình đó là rất là khổ, mà mình gì không biết, mình cứ vui đây một chút á. Tôi nghe như cô Minh Huệ nói hồi sớm đó, bị vì cái chú tử tù đó mà rớt xuống cái giếng đó mà chỉ có 5 giọt mật mà ở đó leo qua nước ăn 5 giọt mật đó hoài đó, tức là nó là ngũ dục đó, sắc tại danh thực thủy đó, đó là 5 cái món ngũ dục trên thế gian này đó. Thì các vị thấy nếu từng tâm niệm mà mình không biết tu là mình khổ. Mình ra đây mình khổ là do ai? Do mình hay do ông thần nào làm cho mình khổ vậy? Do mình cái tâm niệm mình không có chuẩn. Giờ các vị thấy nè, nếu mà cái người mà khi giàu á, rồi nhớ lúc mình nghèo mà biết cần kiệm giúp đỡ người nghèo, thì cái người đó gọi là người có hậu, đúng chưa? Hậu đi, cái là bề dày chứ hậu là sao? Bề dày có ở nhân hậu đó là có bề dày. Khi mình nghèo đói rồi khi mình giàu thì nhớ tới cái lúc mình nghèo để chi mình sống nó cân bằng lại. Lúc nghèo thì chẳng ai màng, khi làm giám đốc cả ngàn người thương. Giờ hỏi cái gì điều ở bên Việt, ở Việt Nam thôi chứ không nói ở đây, nếu mà người chồng mà ra kỹ sư rồi người cưới vợ rồi sau này có vợ hai vợ ba mà lỡ thâm lạm tiền chính phủ đó rồi bị ở tù thì vợ nào nuôi? Vợ lớn nuôi. Thiệt không? Tôi nói bảo đảm gì là vợ nhỏ nuôi đó. 10 trường hợp có 9 rưỡi là vợ nhỏ nuôi. Sao làm kinh vậy chèn? Tôi nói cạch hay trúng? Mà nếu trúng chút nữa bị phạt mấy chục sen. Tôi nói là 95-97% là khi mở tù là vợ nhỏ nuôi. Bảo đảm có gì? Là vợ cưới con nhỏ nuôi. Giờ sao cười? Trúng cạch. Giờ trúng chưa? Vợ cưới nhỏ là vợ nhỏ, đúng chưa? Thì thôi vậy biết rồi, thôi tôi không giải thích nữa. Rồi bây giờ các vị thấy nè, bây giờ mình trước khi mình nói cái gì, mình cằn nhằn mình nói cái gì đó mà hơi lỡ lời người này kia, mình hối hận, mình giận mình quá, thì lúc đó các vị xét từng tâm niệm là giận cái gì, mình còn có nói được, còn những người đã đợi trước gây nghiệp nói dối nhiều quá giờ này câm họ không nói được, còn mình nói đây thì tức là mình có phước nữa, cái người nói không được, diễn tả không được, đúng không? Thì ngay lúc mình biết ngay đó là làm sao sửa lại, mình nói giữ gìn để cho sau này mình không có phạm những cái điều quấy nữa, chứ không tủi thân, đúng chưa? Tủi thân là tủi gì? Tủi khỉ. Rồi bây giờ nếu mà lại nhà chị mình, anh mình mà ăn cái gì lỡ mặn quá đó, lạc quá đó, thì mình chê này kia nọ đó, thì xin lỗi, từng tâm niệm mình hãy xét cái gì? Xét những người homeless 2-3 ngày chưa có ăn, còn mình ăn lạc mặn đây lạc chút, thì nếu mà mặn thì thêm chút nước, còn lạc thì kiếm xì dầu ăn, chứ có gì đâu mà chê khen, đúng không? Tôi chở những người, tôi đi lái xe thường, đi giảng là đi bằng xe thường thôi à, lái tự lái mình đi chừng 8 tiếng đồ lại, chừng xa hơn nữa thì tôi mới đi máy bay. Và các vị thấy mà đa số bên Oklahoma đó, khi mà đi như vậy đó, là nếu mà chở homeless đó, cảnh sát phạt 1,700 là bị xảy ra tình trạng họ giết người, họ lấy xe. Nhưng mà tôi nói giờ mình là người Việt, mình ở xứ người ta, mà giờ mình đi xe thì người ta đi bộ. Tôi nói thí dụ từ ở Oklahoma đi Little Rock là lái 6 tiếng mà trời nắng chang chang, nhưng mà đi dọc đường mới chạy tiếng mấy họ mang còng kềnh nó đi, thấy tôi ngừng lại. Mà tôi thường thường tôi ưa chở lắm. Cô Lê Minh là chủng tử đầu, tôi là cô gái đầu đó, họ để đồ ăn với cà phê rồi tôi gặp cứ đưa cho. Có nhiều người họ hỏi mình, thấy họ vậy mình nói đói không, mồ hôi mồ hôi ra thì hỏi đói không, họ nói đói đói, tôi đưa nước cho uống là ăn. Tôi hỏi gì chứ ăn hồi sáng ăn hồi nào, nói 2 ngày nay chưa ăn. Mà tôi làm cái chuyện đó tôi về đâu dám nói ở nhà hay. Rồi có một lần tôi chở một người thì họ mới nói, sau khi họ ăn rồi họ nói họ cảm ơn, họ nói là can I ask why you went sentence, tôi nói yes, họ nói là in the future you never to pick up a homeless look like me to go with you, tôi hỏi why, họ nói sometime they will kill you, rob your car and your money. Tôi mới nói tôi nghe tôi biết, tôi nói I live in Oklahoma, my zip code is right, okay. Nghĩa là coi như nó nói tới nó khuyên mình một câu, nghĩa là đi đừng có chở homeless nữa, chở homeless nó sẽ giết mày, nó lấy xe lấy tiền mày. Tôi nói okay, tao ở Oklahoma có zip code, tao là okay. Tôi nói nè, I am practicing the teaching of Buddha. If someone want kill me, rob my money, my car, that's okay. Next time I will become a Buddhist monk too. Nó nói giết rồi cứ giết, đời sau tao cũng làm thầy chùa nó thôi. Nó nói rính đi, tôi nói thiệt, yes. Và thông thường cái gì thấy, một người mà mình giúp họ vậy, họ có Phật tánh không? Có. Và biết rồi họ thành Phật trước mình nữa. Cho nên thông thường tôi nói đây là tôi không bao giờ tôi có ý tôi khoe đâu, tôi làm bình thường mà tôi muốn quý vị sau này đó, với giới nhà thiền nói đó, con hơn cha đó là nhà có phúc. Thầy trò mà bằng thầy thua thầy nữa, đức trò phải hơn thầy mới khâm giữ được mạng mạch của Phật pháp. Quý vị làm sao phải học, phải hành và cho cao hơn các thầy chúng tôi thì quý vị mới có thể giữ được mạng mạch Phật pháp. Thì quý vị biết chúng tôi đi đó, mình nghĩ một điều, đi chỗ nào mà tôi thấy xe Toyota, Nissan là BMW là tôi biết chỗ này xe người Việt mình, 10 phần trúng có 8 phần. Còn mà xe mà thấy cùi cùi và tróc sơn tróc đồ là xe người địa phương ở đây, xe Mỹ, đúng không? Thành ra tôi nói mình là người thỏa ơn của người ta. Mà bây giờ mình vậy cho nên khi mỗi khi tôi lái xe ra đường, tôi để giấy 1 đồng, 5 đồng, 3 đồng tôi để sẵn. Từ mấy cái ngã tư mà có để là I'm hungry nè, là tôi dừng lại. Mà quý vị thấy xin cũng phải có phước xin mới được. Lạc ngay đó đèn xanh làm sao mà ngừng lại cho, sao nó bó kẹt đó, đúng không? Mà đi với tôi lỡ mà tôi móc ra cho được đèn xanh thì sao bóp kẹt, là tôi chạy đi vòng qua cái kia tôi đảo lại để tôi cho. Là tại vì đúng vậy, mà trừ trường hợp nào gấp lắm á thì tôi mới đi luôn. Chứ còn cái gì thấy, đừng, Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, đừng khinh việc ác nhỏ, cho là không hại, giọt nước dầu ít lâu ngày sẽ nở đầy chum lớn. Và một câu Pháp Cú nữa mà tôi tâm đắc nhất là tỉnh táo giữa những kẻ buông lung, tinh tấn giữa những kẻ lười mỏi, kẻ trí như con tuấn mã tiến thẳng về phía trước, bỏ lại sau lưng những con ngựa yếu kém gầy hèn. Câu đó quá hay, nghĩa là mình hơn người đó, là sở dĩ người này hơn người kia là phải ông hòa thượng đã có 3 đầu 6 tay thôi, ông có 1 cái đầu như mình, như tôi, như quý vị thôi. Và sở dĩ ông thuộc 500-700 bài thơ là vì sao? Ông tu nhiều đời, ông tập trung vào đó rồi. Còn hồi nhỏ, bởi vì mấy người hồi kia hỏi thầy là thầy sao mấy tiểu bang Cali, sao mà ở Washington DC rồi người Việt đông lắm mà San Jose thì không tới, mà thầy tới Oklahoma chi chỗ này bão thổi tornado, nó thổi xe trắc bay lên trời rớt xuống thầy không sợ? Tôi sợ chứ, mà tại tôi tới đây là tôi biết đời trước tôi làm gì rồi. Hỏi thầy đời trước thầy làm gì, tôi nói tôi mà giờ này chịu nóng 110 mấy độ vừa năm rồi nè, 571 ngày là 3 số là 100 mấy 110 mấy độ đó, 71 ngày đó. Họ từ xưa giờ chỉ có năm 1980 là 59 ngày là 3 số, năm nay 71 ngày đó, năm rồi đó. Thì tôi nói tôi biết đời trước tôi làm gì. Hỏi làm gì, tôi nói đời trước tôi ăn trận trâu. Đời này mà dễ đó, không đâu ở đâu mà lãnh vậy đó. Cho mời xe biết tôi vậy đó, mà tôi phải ở không được phải bỏ về Việt Nam rồi, cũng chỗ đó cũng mời đi lại nữa, chạy đường trời không khỏi nắng. Cho nên cái việc từng tâm niệm phải ráng làm, mỗi một cái hành động mình xấu quấy ác mình làm ra đó, tức là một ký giấy nợ này. Mỗi việc ác là tờ giấy nợ, chưa thân nay đợi đến thân sau, vay bao thì trả vốn bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Mình quá khứ mình đã tạo cái nghiệp bất thiện, đời này mình đã chịu vô cái chỗ, nghĩa là nhân quả nó đồng thời thôi. Cho nên quý vị thấy mình đừng quay, nhiều người thấy không có nghĩ xét cái nhân quả. Trong kinh có chuyện Phật giáo đó, có một cái người mà đi về vùng quê rất là sửa chùa này kia đó, và leo lên mà chẳng may rớt xuống nhà bể đầu chết. Thì nhà ở xa cho nên ở chùa đó ông thầy ông mới cho người chở đi về quê. Thì trên đường chở đi đó, đi qua rạch, xuồng đi qua rạch, sáu chòm lại nó bắt, rồi chưa sáu chòm lại chụp lại thì ở này la đánh ra sáu nó rượt đi, thì coi như là nó bắt hụt thì chở đi. Lấy lại được cái xác đi. Đi một đổi qua cánh rừng cọp ra lên, nó chụp nữa. Thành ra đằng này nhờ mà số người đông đó la, thành ra nó tha đi một khúc rồi rượt theo rồi nó bỏ lại. Khi về thì tất cả các vị mới nói vậy, thì nói tại sao người này làm công quả mấy năm trời đây mà rớt rồi, xấu thì nó cũng ăn rồi cọp cũng tha, mà như vậy làm sao? Tại vì chủ trì này có huệ rồi, nói đúng ra đó, cái chú này nè, chú Quỳnh này nè, nếu đời này không tu, qua đời sau một kiếp bị xấu ăn thịt, qua đời kiếp thứ hai nữa là bị cọp ăn. Nhưng giờ sửa chùa là công quả này, chuyển cơ quả báo, hậu báo chuyển thành hiểm báo, và trọng báo, trọng là nặng, quả báo nặng trở thành khinh báo mới nhẹ. Vì mình không hiểu nhân quả cho nên mình trách than gì không có đúng, nói gì bổn đạo mới biết. Cho nên chư tổ thường dạy rằng ai ơi chớ vội trách phiền, Phật trời chẳng có vị riêng, hiền mà khốn đốn gì hiền mới đây, khung được sướng bị gây phước trước, phước hết rồi não ruột bá ban, chớ rằng khung được an nhàn, còn hiền khốn đốn trách than Phật trời. Thì các vị thấy mình học mình tu thì thế nào mới cực hơn người đi lát với gác rồi, phải không? Cái đứa nhỏ mà nó đi học bài thì nó phải cực hơn là cái đứa đi bắt dế cởi trâu cởi bò rồi đi chơi, phải không? Ông bà mà nói học học hành là tu tập là cái đó là cái tốt, hảo là tốt, mà bất hảo là không tốt. Tên cái gì đó, học giả hảo, bất học giả hảo, học cũng tốt không học cũng tốt, phải không? Có học thì đội mão, không học thì đội chảo. Có học thì con chim trắng, có học như con chim trao trảo, không học như con cào cào, con nào cũng biết bay hết, nhưng mà con chim nó bay khác, con cào cào nó bay khác, phải không? Có học thì phải đội mão làm quan làm quyền, còn không học thì đậu chảo để nấu nướng cho người ta, mà nấu nấu cho Phật rồi thì có phải mừng chứ không có phải cái gì không học đâu nghe. Nói ra ngày mai không có nấu là tụi tôi đói đó. Thật ra đó các vị thấy, nhờ những cái mà trong thế gian này đó mà mình mới có ngộ đạo chứng quả. Cho nên nói về cái đường với bột đó, như nãy nói qua rồi, vị thấy tôi lặp lại cho, đường với bột mà không chịu dụng để bao lâu thì cũng bột đường, đường để riêng bột để riêng thì bao lâu có ai ăn đâu. Bánh nhiều màu nhiều vẻ phi thường, nhưng nguyên liệu vẫn đường với bột. Số ngàn muôn cũng từ con một, nhánh lá nhiều như gốc không hai. Kinh để xem cho rõ nghĩa vại ngay, chẳng phải để cách trên bàn nhiều cuốn. Tối cứ tối ngày xem qua nhìn luôn, chẳng nghĩa một câu chẳng hiểu nghĩa đuôi đầu. Có khác nào nhưng chim học nói đâu, người nói được làm sao chim làm được, phải chưa? Thành ra mình làm sao tụng kinh, tụng kinh giả minh Phật chi lý, lễ Phật giả cảm Phật chi đức. Tụng kinh để hiểu rõ cái lý của kinh chứ không phải tụng để trả bài, và niệm Phật chi để giữ tâm mình thanh tịnh, chứ không phải là cái ghi công cứ đó là chư tổ muốn cho mình tinh tấn chứ không phải kể kể công. Bài cho mình tu, tu cho mình mà. Cho nên đó, cho nên quý vị thấy từng tâm niệm chúng ta phải xét lại tất cả việc làm nào cũng vậy. Như sau chúng tôi là Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hoa đó, nói một câu là phàm làm việc gì hãy nhớ hậu quả của nó. Cái câu đó rất là hay, mà cái điển tích là của một nhà vua, nó mua cái câu đó tới 1,000 lượng vàng rồi. Và rốt cuộc rồi thì các quan nó xài phí này kia đó, thì tới đâu vua cũng cho khắc trong vách trong bàn, khắp cả tới cái ly cũng khắc luôn nữa. Thì có bữa đó cơ quan mà ngữ y đó, là bác sĩ của vua đó, mang cái ly thuốc vô, đi tới đó rung cái quỳ xuống mới thưa thiệt là vợ con đó, vợ hạ thần đó, nhận số vàng của ngoại bang đặng biểu con thuốc ngài, và con thấy cái hàng chữ dù làm việc gì nhớ hậu quả của nó, nay giờ xin đây chịu tội chết, xin tha mạng cho gia đình của thần. Thành ra vua đau mà nghe thì xuất mồ hôi ra, và từ đó mới tuyên bố với bá quan rồi trẫm mua cái mạng này 1,000 lượng vàng này của trẫm là mua không. Ai nói trưởng mạng là sao 1,000 lượng muôn lượng không bán. Trẫm vua mới thố lộ chuyện này ra vậy, để thấy cái câu đó là bất hủ. Cho làm phàm làm việc gì phải nhớ hậu quả của nó. Và tại đây nè, nếu mình tu từng tâm niệm mình chuyển từ phàm thành thánh ngay đây, con gà cũng nằm trong cái trứng, mà con bướm cũng nằm ở trong lòng của con sâu, phải không? Và một vị thánh cũng nằm trong tâm của một người phàm phu như chúng ta, chứ không phải ở đâu mà vừa lọt lòng mẹ sanh ra bay liền đâu. Thành ra từ đó đó mình mới thấy đường với bột mình là còn phàm, mình hòa quyện vô thì thành bánh. Mà chừng đó thì mình sẽ được an lành, không còn sanh tử luân hồi nữa. Cho nên Lục Tổ ngài Huệ Năng ngài nói rằng Phật pháp bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khác như tầm thố giác. Phật pháp đó mà muốn thành Phật đó, bất ly thế gian mà giác ngộ được, mà ly thế lìa cuộc đời này mà khắp là tìm bồ đề, mít bồ đề đó là tìm giác ngộ đó, khắp như tầm thố giác. Như mà giống như mình tìm cái sừng của con thố là con thỏ cũng vậy. Cho nên khi mà các vị mà làm một việc phước nào cho ai đó, là các vị thấy người đó mang cái ơn được cho mình, nhờ người đó nhận mà mình mới có phước, đúng không? Tại vì sao giờ chúng tôi nói gần nhất á, là tại sao chúng tôi cho những người đi homeless đi vậy? Tôi biết họ giết mình là giết, nhưng mà xin thưa quý vị, mình có phước rồi, họ giết không có được. Giờ đừng nói chi xa, người nào mà thiếu tiền cha mẹ mình, hồi nhỏ tôi bị nhéo vô tai hoài, bị đánh binh binh hoài, kêu lại lấy tiền của cái cô đó lợi ra, nghe nó than cái là nó dễ tư đó em, chế lúc này ngặt quá rồi, thành ra chỉ để 3 ngày nữa. Mình biết là nói gạt mình đó, rồi mình đi về, về bị bà già bà giả bà đánh nhéo vô tai, bà nói mày đồ khôn nhà dạy chợ, giờ có đồ đốt trăm tờ vàng vàng bạc không biết được đi. Nhưng mà bây giờ sao này mình tu mới biết cái phước, người ta thiếu tiền nhưng người ta có đức, thành ra người khác nhìn vô là bắt đầu sợ, nói không được, mắng không được. Tại vì mình đã thấy tại sao mà ở đời vợ chồng, tại sao thì người chồng đẹp trai vô cùng, người vợ sao đau sao đớn à, mà nói gì ông chồng nghe lăn rắc cái nấy. Tại nhiều người nói tại cái mạng bà vợ lớn, không phải là cái mạng lớn mà cái phước nhiều, đúng chưa? Nó thành ra mình thấy nó như vậy. Cho nên quý vị thấy mình tự tình để mình xét, nếu mình trách vợ mình, trách chồng mình, có nhiều người cô đơn không có ai mà giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày đó. Mình thấy người ta muốn cưới vợ cưới không được, không có tiền sao cưới, mà hoàn cảnh ta neo đơn, thì mình có chồng có vợ vậy là mình cứ, nếu hai người đó, bảo đảm quý vị đó, nếu mà hai vợ chồng xuống muốn sống hạnh phúc đó, phải có điều kiện gì các vị biết không? Tuy tổ thường dạy đó, nếu mà không tu đó thì hai vợ chồng sống phải có điều kiện, là vợ thì điếc, chồng thì mù, vậy mới có hạnh phúc. Thành cái vợ điếc thì đâu có nghe nói cái gì, đâu nghe ai nói tâu ra tâu vô gì, thì rốt cuộc không có cặn nhằn. À, thì mù điếc thì sống là không có nói vậy chứ, à, không ai than phiền ai là vậy đó. Nhưng mà nói mình biết tu, cho nên nếu chúng ta có con cái mà chúng ta phiền não chúng ta này kia nọ, mình thấy thôi mình biết Phật pháp rồi, ráng chỉnh ráng sửa đổi. Nhưng có người đi cầu tử 5-10 năm chưa có con, ta đau khổ rồi sao? Rồi giờ mình có con thì mình sửa. Và có người nói cha mẹ gì mà bất nhân quá, cha mẹ gì mà làm báo hại cho đời không này kia nọ rồi. Tại sao có nhiều người suốt đời muốn tìm gặp người mẹ, người cha mình, muốn kêu một tiếng mẹ ơi một tiếng là hạnh phúc nhất đời rồi, dù chết cũng cam nữa, mà muốn có người cha người mẹ không có, có không? Trong đoàn này, thầy Hạnh bảo nè, tìm mẹ biết bao nhiêu năm nữa, tìm không ra, tội nghiệp thầy. Thành ra ngay tâm điểm mình xét vậy để mình thấy. Và người nào mà đi làm mệt gì, quả quả gì ở con, mình hãy nghĩ lúc đó, anh đó chị đó nhớ, giờ này nước Mỹ kinh tế thời buổi nó xuống, người ta bị lay off, ta kiếm việc không ra, còn mình có phước, mình kiếm việc được, mình làm, tại sao mình phải phiền não, tại sao mình phải cạn nhằn những người xung quanh mình là khổ, là khổ cho mình và là khổ cho vợ con mình nữa, đúng không? À, mình phải xét cái điều đó. Rồi mình nhớ tới cái đoạn đường mình lái xe đi đợi nhà người này người kia, làm giúp người này kia xa quá, và đi như vậy mà thiệt đồng phát quạo. Nhưng mình sẽ nghĩ mình ở Việt Nam thì sao, lộ bộ le lưỡi á, phải chưa? Mà mình có ngồi trên xe nữa, à, vậy thì mình thấy ồ đi một chút nữa đâu có sao đó. Thì từng tâm niệm đó mình chúng ta thấy rõ ràng. Thì ở đây đó, thời gian không có nhiều, nếu mà nói cái dòng ngoài không á, thì xin thưa quý vị nó rất là nhiều, không có chỗ. Giờ chúng tôi còn 15 phút, tôi rút lại cái tủy. Làm sao tu để mà mình không còn sanh tử luân hồi, làm sao tu mà mình gia đình được yên ấm, càng ngày phước báo càng lên, càng ngày càng gọi là thêm được cái an lành, mà vợ con chồng con đều nghe mình hết. Khi mà cái người mà có phước có từ trường thanh nhẹ để nói ai cũng nghe, gọi là quan yêu dân chuộng đó, thì muốn vậy là phải gì, có cái nội tại. Mà muốn có nội tại gì, phải có công phu tu. Thôi vậy chúng tôi nói về cái pháp mà bố thí không đó, nó cũng phải có 5 điều kiện mới là có cái an lành. Bố thí thì độ gì? Độ sang tham. Thứ nhất á, bố thí đó mình phải có lòng tin. Lòng tin tam bảo là mình gieo nhân mình gặt quả, mình không muốn giàu cũng không được. Là mình đây đó, mình bố thí mình nghĩ là mình phục vụ chúng sanh là tối thượng, cúng dường chư Phật, chứ không phải mình mong bố thí là mình được giàu. Nhưng mà giờ mình không muốn giàu, giống như trồng cây mình không muốn có trái, mà đủ ngày tháng nó có trái không? Có. Mình Đây bố thí là gì? Mình muốn giúp cho người này, thay thế Phật Bồ Tát, giúp cho người này những cơn khổ, những cơn là nguy kịch. Thì cái đó là bố thí có lòng tin. Thì quả báo hiểm đời này được giàu có mà được tướng tốt. Thứ hai, bố thí có sự kính trọng, đời này đời sau tướng tốt, mà mình nói gì xung quanh người ta cũng nghe, chồng con cũng nghe, vợ con cái cũng nghe. Tại sao có người cha mẹ nói con cái nghe răng rắc, có người nói nó mắng lại, là tự mình, tư cách của mình thôi, phải không? Thì cái bố thí điều thứ ba đó, bố thí có đúng thời đúng lúc thì tiền bạc đời này đời sau nó tìm mình, nó tới. Chẳng hạn giờ mình nghe đám cháy đâu, mình gửi tiền tới đó, mình đem tiền tới đó, thì cái nhân đem tiền tới chỗ thì đời này đời sau tiền cũng tìm tới mình. Còn nếu mình cũng bố thí y như vậy, nhưng mà cũng cho số tiền y như thế, mình mang tới y như vậy, nhưng mà mình ta chờ tới tới hỏi mình cũng cho y số tiền vậy đó, thì mình ở tại quê mình, tỉnh mình, nước mình không giàu, đi ra tỉnh khác, nước khác mình mới giàu, đúng không? Thì cái nhân nào quả nấy. Rồi mình bố thí mà mình không sẻn tiếp, không có ăn hối hận, thì của cải đời này đời sau mình ăn xài vẫn được. Mà những người mà đời này, những người mà họ giàu vô cùng mà ăn, mua con cá nhỏ ăn, mua con cá chết ăn, mà ăn cái độ xài không dám xài, trường hợp này có không? Tiền đốt mình cũng chết nữa. Là tại sao? Đời trước bố thí đời này giàu, nhưng mà bố thí rồi tiếc, không muốn cho ta ăn. Tôi nói phải về vợ chồng cái con quỷ đó, nó nhờ tao giúp rồi, không có nó đói, nó rã ruột rồi, chúng xiết nhà xiết cửa, nó chết rồi đó, phải về đó, ta không giúp xuống tiền cho nó làm vốn, tiếc thì sau này mình không có dùng được món hàng đó. Mà có những người bình thường thôi mà ăn xài rất là sang, đúng không? Bố thí đừng có hối tiếc thì được cái điều mình như vậy đó. Và kế đó nữa, bố thí không hối tiếc đó là chúng ta cần lúc nào tiền là có, mà gọi là buồn ngủ gặp chiếu manh đó. Cho nên cần lúc nào cần là có tiền lúc nấy, và chót hết là bố thí không hại người, không làm cho người khổ đau, thì của năm nhà không có hại mình. Của năm nhà là nhà nước, nhà lửa, nước, con nghiệp tặc, đạo tặc, rồi vua quan tịch thu nhà mình đó. Là bố thí mà có cái hại người đó, có ai bố thí hại người không? Có. Mình có người em mình ở gần đó bán đinh dây chì, một cái tiệm đó cũng như mình, một ký dây chì ví dụ thêm mình mua vốn 10.000 bán 12.000, giờ mình giúp vốn cho em mình bán 8.000, mua 10.000 bán 8.000, tới chừng họ bankruptcy rồi đó, thì bán là em mình mới kéo lên, rồi là kia nó dọn đi rồi là hại người ta. Và bố thí cái đó là đời sau của năm nhà mình bị nó chiếm hết, nước cuốn trôi lửa đốt cháy cũng vậy. Cho nên ở đây đó, cái quan trọng nhất là Đức Phật nói này, các tỳ kheo, nếu có người xây bảy báo hay cái tháp bảy báo từ ở mặt trời, mặt đất của Diêm Phù Đề lên đến cung trời Đau Lợi, là phước nhiều ít. Thì Đức Phật nói, hỏi với các tỳ kheo đó, bạch Thế Tôn, phước đó rất là nhiều, nhưng mà phần đó không ai làm nổi. Đức Phật nói dù đời này có người làm nổi cũng bị cái ác nó đập, nó lấy hết của đó. Dù có phước nhiều nhưng mà các cái tháp vậy chưa bằng một người tĩnh tâm, mà một ngày một đêm tâm được an lành, không có điều suy nghĩ những cái rối loạn trong tâm, tức là tâm mình nó yên đó. Cho nên quý vị thấy mình sống tại đây, mình kiểm soát tâm niệm mình từng lúc đó, là mình tỉnh giác, mà tỉnh giác thì mình sống an lành. Thì có câu chuyện ở Việt Nam mà các vị thấy hiện bây giờ có những người trước đây làm một tháng, mấy năm trước làm một tháng 60 triệu làm giám đốc đó, mà giờ đi lãnh tiền thất nghiệp, đi xin tiền thất nghiệp. Quý vị thấy trong computer có, trong máy có in đó, có chuyện trên mạng đó, ở Việt Nam bây giờ đó, tại kinh tế nó quá xuống rồi. Thì có cái mẫu chuyện mình không biết là thật hay không, nhưng mà trên này nói cái này là chúng tôi thấy cũng có lý. Quý vị thấy nếu mà mấy cô gái mà ưa ra cầu Bình Lợi là đi kiếm gì ha? Kiếm gì? Kiếm tự tử, phải không? Thì có cái buổi đó, buổi khuya đó, có một anh chàng là giám đốc mà anh mất hết tài sản rồi, ở tỉnh lẻ anh là mất hết tài sản là mấy trăm triệu, anh mất mấy trăm, cả mấy chục tỷ anh mất hết, mà còn sắp ở tù nữa. Cho nên anh mới ra cầu Bình Lợi để anh đi về Bạc Liêu. Thì lúc bây giờ anh vừa ra tới đó, anh nghe tiếng khóc thúc thích, thì anh mới bước gần lại coi, thì thấy cô gái đang ngồi gục mặt xuống ở đó mà khóc, đèn cũng không mấy giờ sáng ngồi chỗ khuất. Cái anh mới lại nói, này cô kia, giờ này gần 2 giờ sáng cô ra ngồi đây làm gì? Thì cô này có, dạ em có quen với anh Việt Kiều ở Mỹ, về đi chơi với ảnh rồi ảnh cưới mai 3-4 tháng dẫn em về quê thăm quê em, gặp con nhỏ em, cô cậu nhà cưới nhỏ đó bỏ em, bây giờ em đâu có sống nổi. Thì anh này nói, cô quen cái người này bao lâu? Nó dạ 4 tháng mấy nay. Hỏi trước đây cô có người thương nào không? Nó dạ em mới lớn lên, em 21 tuổi, em chưa có ai thương ai đó, em thương người này lần này. Rồi hỏi bây giờ lần này nếu mà ta không thương thì thôi, mình đi có người khác, thiếu gì tuổi còn trẻ mà mình thiếu gì người. Nó dạ không có này em chết nên ơi. Thì anh chàng giám đốc này mà thất mất chóp này đó, anh mới nói, cô à, cô mới thương người này lần đầu tiên 4 tháng mấy, vậy trước đây mà khi cô chưa ai có thương ai đó, là cô sống hay cô chết? Cái gì trả lời, sống hay chết? Ờ à, thì người nói, cô đó nói dạ em sống. Thì anh lại nói, nếu mà cô trước đây không có người thương, cô vẫn sống. Bây giờ giả sử cô có thương người này 4 tháng mấy nay, giờ mất đi thì cô trở lại với cái lúc xưa là cô chưa có ai, thì tội gì cô phải chết? Thì lúc giờ cô này cô nói, ờ ha, vậy mà em không biết. Mà rồi anh ra đây làm gì đây? Thì nãy giờ chuyện người ta thì sáng, chuyện mình thì quán quen, mình đi ra tìm cái chết. Mà giờ nghe mình, nghe cô đó muốn chết rồi chịu không nổi, mình nhắc lại một cái rồi cô kia tỉnh. Rồi cái nhà cô đó hỏi, vậy chứ anh ra đây làm gì? Nói, tại vì tôi đi kiếm đứa em tôi. Chứ không lẽ tôi đi tìm cái chết. Cho nên trở về ngay đó, tâm niệm đó là mình xét trở lại thì mình sẽ nhẹ nhàng, đúng không? Ký bằng quay ra đó thì mình bối giác, bối là cái lưng giác rồi, là tánh giác mình, là quay cái lưng lại tánh giác thì mình mê mờ vô minh. Giờ mình quay lại ngược lại, mình phản quang mình quay trở lại, tức là mình nhập vô tánh giác thì mọi việc nó đều sáng rỡ hết. Cho nên các vị thấy đó, là trong kinh có nói đó, bà Visakha, tức là cái người nữ mà cúng dường nhiều nhất bên nữ đó, là bà Thị Xá Khư đó, bà bao quên cái áo 4.000 tiền vàng đó, bà làm phước, bà cúng dường chư tăng. Bà trong kinh nói, trong sử nó 120 tuổi mà tóc bà như cô gái 27 tuổi rồi. Bà có cháu cố đó, nhưng mà hết giờ rồi, còn có 5 phút nữa. Tại vì 9:30 này chúng tôi phải, 9:30 này chúng tôi phải họp với hòa thượng, thì chúng tôi nói về còn 5 phút nữa, thôi nói 5 phút. Thì cái nguyên nhân đó là bên nước Câu Tắc La này là một ông tỷ phú. Ông này đó là có người con trai mà muốn cưới vợ mà cưới không có gặp, mới cho 5 người luật sư đi tìm qua bên nước Ma Kỳ Đà tìm. Thì trong số người phụ nữ Ấn Độ đó, họ đưa đi mang đổ cái chum đi tắm dưới sông, sông Hằng đó, đổ chum nước lên. Mà bữa đó trời mưa, 20 mấy người gặp mưa chạy hết trơn, còn một người đi đủng đỉnh là cô gái này đi. Thì cô mới đi về, thì 5 người này sau khi chờ cái mưa tạnh rồi, thấy cái cô đi ngang, nói này cháu, lại đây cho các bác hỏi, tại sao mấy cô gái đi chung với con chạy hết mà con không chạy vậy? Thì cô gái này nói, dạ thưa các bác, cha con có nói trong đời có 4 cái đối tượng là khi mà gặp những chuyện bất như ý hay gặp những chuyện trái nghịch lòng là không có chạy. Các vị nói được 4 đối tượng đó là gì? Thứ nhất là vua không chạy, thứ hai là tựa vương không chạy, thứ ba là một vị tu sĩ không chạy, thứ tư là một cô gái có nết na đàn thắm không chạy dù gặp chuyện gì. Cái gì thấy hay không? Vua chạy đâu có ra loạn cái gì đâu. Rồi tự vương là không chạy là phải. Rồi cái người tu đâu có dục chạc chạy được. Đó thứ ba. Và thứ tư là một cô gái đoan trang đức hạnh không chạy. Rồi họ mới hỏi rồi rốt cuộc rồi là cưới về làm dâu. Và khi cưới về làm dâu rồi đó, bên nhà của cô cũng tỷ phú cho 4 luật sư đi theo đã bảo vệ. Một hôm đó, là bên nhà chồng thì theo đạo Ni Thiền Tử là đạo lõa thể. Mà mỗi lần lại đó thì bà bực mình, bà không chịu ra tiếp, mà không xuất bát, chỉ có trong nhà là chồng lại với ông già chồng thôi. Nhưng mà các vị thì kheo tới thất thực á, là bị cha chồng rồi đuổi lắm. Thì hôm đó mang thức ăn cho cha chồng buổi trưa, vị thì kheo mới vừa hai vị dối vừa bước vô tới cửa, thì cô mới nói, bạch tôn giả, cha chồng con ăn đồ cũ thì nói gì xúc phạm rồi phải không? Thì đằng đó mới họp lại đang đuổi cô đi, thì gia nhân khóc dữ lắm. Thì ở bên này nè, những người mà luật sư mà theo bảo vệ cô cũng cất nhà ở gần đó mới hỏi cô có nói câu này không? Nó dạ có. Tại sao vừa nói nó có rồi thì ở bên luật sư mà bên chồng á, nó tại sao cô khi dễ bên đây? Theo luật á, bên đây đó nếu mà nói cha chồng vừa ăn đồ cũ vậy đó thì tức là cái người phạm tội phải đuổi đi và bao nhiêu vòng vàng phải lột lấy lại hết. Còn 7 phút lận đồng hồ này nãy nó chạy sớm. thì ngay đó hỏi tại sao mà cô nói ăn đồ cũ, thì cô nói dạ thưa quý tộc, dạ thưa cha, con sở dĩ nói cha đồ cũ là con nói là cha dùng cái phước đời trước, chứ con không ý nói là cha ăn đồ cũ là ăn đồ thiêu đồ hôi của mấy ngày xưa. Tại vì cái phước đời trước mà trở lại đây đó, thành ra cha ăn dùng cái phước đó đời này mới được giàu có, con được có duyên vô làm dâu ở trong nhà này. Đó là ý con nói ăn đồ cũ là ăn cái phước cũ của đời trước. Hay không? Chuyển bại thành thắng liền, vỗ tay hết đơn liền đó. Thì ở đây đó cũng có câu chuyện y về để chứng tỏ là cái phước. Thì quan Hồng Liêm đó mới hỏi Mã Tổ Đạo Nhất là bạch hòa thượng, như con là học đạo con hiểu biết rồi, bây giờ con nên ăn chay ăn mặn? Cái theo cái gì trả lời coi. Nên quan mà hỏi các vị như một người đạo cao đức trọng như hòa thượng đây đó, thì các vị khuyên ăn mặn hay ăn chay? Sao? Nếu ăn chay có phước, ăn mặn có lộc. Cũng hay, được 80%. Đó. Tại vì nếu mà mình kêu người ta ăn chay, lỡ người ta quan đó mà đau yếu hay là yếu sức, vua bắt tội mình là chết nữa. Phải chưa? Bởi vì quan là của vua mà. Cho nên ngài nói ăn chay đó là cái phước của quan, ăn mặn đó là cái lộc của quan. Mặn là sanh mạng chúng sanh nha, chứ không phải mặn. Giờ mình ăn chay đó có nước tương, có muối không? Có, cũng mặn, tức là ăn mặn nói trái lại. Với lại lặp lại là ăn chay đó là cái phước của quan, ăn mặn đó là cái lộc của quan. Có lộc cần giữ phước, quên phước lộc đâu còn. Có lộc phải có. Nên có lộc đây là cái phước đời trước, phước cũ đời trước có đó, mình mới vượt vào có, mới mua thứ này ăn. Mà ăn rồi thì phải gì? Phải bòn mót tích lũy lại cái số vốn nó để lại, để sau này mình có mình ăn, đúng không? Cho nên tóm lại đó, chị thấy đó, mình từng tâm niệm mình phải tu ngay tại đây. Và tại đây nè, trên đường luân hồi mình không biết, nghĩa là từ trước tới giờ mình không biết thân mình đang dồn chặt bao nhiêu. Mà giữ một điều làm sao mình phải tâm phải ngộ sáng thì mình mới có trở về với cái bản giác, cái thanh tịnh của mình mà không còn luân hồi được. Cho nên các vị nói mê với giác vốn hai hình dạng, nhưng cũng từ một bản tâm sanh, vạn sự do tâm ấy tạo thành, thấy tâm được ách rằng vạn sự, mọi vật đều do tâm suy nghĩ, rồi cũng tâm tạo ra việc nọ nghiệp kia, thấy được tâm như khóa gặp chìa, mở ra được những gì trong ấy. Mà làm gì đó, tức là các vị khuyên mình làm sao trở về cái tâm chân thật mình, đi biết mình đang đi, nói biết mình đang nói, ăn biết mình đang ăn. Cái gì thấy cái tượng Địa Tạng đó, là tay ngài cầm cái gì? Cầm tay cầm châu sáng tròn vinh, nghĩa là ngài cầm một cái hạt châu. Mà hạt châu đó gì? Phật tánh của chúng ta đó. Là có một vị thiền sư tên là Thạch Cửu, có một vị tri sự mới nói là bạch hòa thượng, trong tay Địa Tạng cầm cái viên ngọc đó là viên gì? Thì ngài Thạch Cửu nói ông có, ông cũng có, sao ông hỏi ta? Nói dạ con đâu có. Nói ông có mà ông nói dối. Nói dạ con không có, con đâu có cầm. Địa Tạng không cầm. Thì ngài nói thôi nghe ta nói nè, nghĩa là ông hòa thượng, ông nói cái người tri sự đó hỏi cái viên châu trong đó, thì ngài ông hòa thượng này mới nói là ông cũng có cầm viên châu mà ông quên, tức là ông cũng có Phật tánh mà ông quên. Thì thành ra ngài mới nói bà kệ là bất thức tự gia bảo, tùy tha nhận ngoại trần, nhặt trung đào ảnh chất, cả lý thất đầu chân. Tức là mình đây đó coi như là luôn luôn là mình có tánh giác mà mình quên, tùy tha nhận ngoại trần. Bất thức là chẳng biết, tự gia bảo cái vật báo quý của nhà mình là tánh giác đó, là Phật tánh đó, tánh nghe, tánh thấy, tánh ngửi nếm ăn uống mình biết đó. bất thức tự gia bảo, tùy tha tùy là theo, tha là chỗ khác, kẻ khác, nhận ngoại trần, nhận cái trần cảnh bên ngoài. Nhật trung đào ánh chất, nhật là ngày, là trung là trong, trong giữa ban ngày mà ra chỗ nắng á, đào là trốn cái ảnh cho nó bóng của mình đi đâu mà mình trốn được không. Cảnh lý, cảnh là cái gương, lý là trong, trong gương thất đạo chân, nghĩa là giống như ngày xưa kinh Lăng Nghiêm đó, Đức Phật nói ngài Diễn Nhã Đạt Đa, ông Diễn Nhã Đạt Đa đó, nhìn thì thấy cái đầu mình trong gương, nhưng mà úp cái gương xuống rồi thì nói tôi mất đầu rồi, chả la. Thì có nói là người mất trí, nhưng mà các vị thấy nè, ứng dụng là tại đây đó, mình còn suy nghĩ, còn thương, còn nhớ, còn ghét, còn tính toán, đó là có mình. Mà khi mình bật hết trơn rồi, không còn suy nghĩ, cái mình nói mình mất mình, mình mất đầu à, mình đợi mình có thấy gì không. Ngồi thiền có nhiều người nói dạ, có lúc ngồi thiền thấy sao mà không còn nghĩ gì, sợ quá thành ra mình xả thiền. Hay ngồi niệm Phật mà lúc mà thấy tâm nó lặng lẽ hết trơn rồi, cái nó nhẹ hỏng, nó bay bổng, nó sợ điên quá thành ra ngưng, không dám niệm Phật nữa. Thì cái đó giống như người đào giếng mà sắp có nước rồi, thấy nước nó sợ chạy lên, đó là gọi khinh an, phải chưa. Thành ra bất thức tự gia bảo, mình có, ai cũng có tánh giác, có tánh Phật. Tu là mong trở về tánh giác, mình không còn lạc lầm nữa, không còn lầm mê nữa, không còn tạo nghiệp trong luân hồi nữa. Cho nên nếu mà muốn được vậy đó, thì quý vị phải nghe pháp, nghe kinh, xem kinh, rồi từ từ đó mới mở được cái trí của mình. Cái gì thấy bàn thờ tướng không, nó có bao nhiêu ô đó, mà trình độ khá vô đánh khác, trình độ thấp vô đánh khác, rồi chỉ cần đi dài nước cờ biết là cao thấp rồi. Cái đời cũng vậy, cái người biết đánh mà quen rồi đó, đánh hay rồi, đánh mình nghe rất là hay. Còn người mà chưa gì nghe tụm 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 rồi, cái đời vừa nghe ngủ không được, mà nghe còn có phát nổ dịch nữa, phải không. Cũng vậy. Thì thôi giờ ở đây đó, hết giờ rồi. Giờ một tuần lễ trôi qua quá nhanh, ngày tháng trôi, nghĩa là ngày tháng nó qua nhanh như cái bóng câu cửa sổ. Cho nên chúng ta tại đây làm thế nào sống, chúng ta phải biết quay trở về tánh giác chúng ta. Ngày tháng trôi nhanh tở vó câu, kiếp người còn lại những gì đâu. Hôm nào ửng đỏ đôi gò má, sao lại phơ phơ bạc mái đầu. Ở đây có ai bạc chưa? Chưa. Cái đó tại vì cái đó dính Tiêu Hòa Lan chứ không phải tóc bạc đâu. Tiêu Hòa Lan năm trước đón xuân sang, má hồng tung tăng nhảy. Năm nay rước Tết về, tóc bạc đầy cả mái. Người đời tuổi 70 nhanh như dòng nước chảy. Không tu tỉnh hôm nay, sống chết làm sao khỏi, phải không? Thôi hẹn quý vị chừng 4-5 năm nữa hòa thượng qua, chúng tôi theo qua. Vâng. Thôi bây giờ mình tại hết giờ, bởi vì hôm nay là đúng giờ này, đúng vào 8:30, 1:30 rồi. Bây giờ mời tất cả hồi hướng nha. Trước khi dứt lời, xin tiếp nguyện hồi hướng cái phần pháp khí phát sanh hôm nay thần pháp chia sẻ quý vị đó. Chúng tôi hướng đến chư thiên ngự xung quanh chùa Hải Đức này, và xin hướng đến tất cả chư linh ký tự chư cốt ký trò ảnh tại chùa Hải Đức đây, và xin hướng cái quả báo phát sanh này đến nội gia quyến thuộc của huynh đệ, người sống tam phúc tăng thọ, đa sanh hữu mẫu, thất thế phụ mẫu của cửu quyền thức tổ của huynh đệ, nhờ công đức nghe pháp này chóng sanh về cõi Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức